Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai ngày 27 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi sẽ mở đầu với bản tin thời sự quốc tế. Sau đó là bài tường trình của thông tín viên VOA Brian Padden từ Seoul, Hàn Quốc. Kế đến là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng từ Việt Nam. Và tiếp sau đó là chuyên đề tìm hiểu giáo dục đại học ở Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các quan chức của thành phố Cincinnati của bang miền Tây Hoa Kỳ, Ohio, nói có ít nhất 15 người bị bắn, một người tử vong tại một hộp đêm đông người vào sáng sớm Chủ nhật. Nhà chức trách tin rằng có ít nhất hai tay súng đã dính líu đến vụ việc. Trợ lý cảnh sát trưởng Paul Newdigate cho biết hiện trường tại hộp đêm Cameo thật khủng khiếp và bổ sung trên Twitter là không có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc này liên quan đến khủng bố. Newdigate cho biết hàng trăm người đã có mặt bên trong hộp đêm khi kẻ bắn súng nhả đạn. Đài truyền hình địa phương WLWT đưa tin một số nạn nhân bị thương nguy kịch, còn các quan chức chưa cho biết có ai bị tạm giam hay không. Một ủy ban bầu cử thân Trung Quốc đã chọn bà Carrie Lam, một viên chức kỳ cựu, làm nữ đặc khu trưởng đầu tiên của Hồng Kông. Ủy ban này có 1.200 thành viên, bao gồm các đại gia và các nhà lập pháp có quyền bầu chức đặc khu trưởng. Với quy chế này, hàng triệu người dân Hồng Kông không thể trực tiếp bỏ phiếu bầu lãnh đạo của họ. Bà Lam, năm nay 59 tuổi, giành chiến thắng với 777 phiếu bầu. Chiến thắng của bà không gây ngạc nhiên vì Bắc Kinh đã vận động rất tích cực cho bà. Trước cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật, bà là quan chức quan trọng thứ hai trong chính quyền Hồng Kông. Các nhà hoạt động vì dân chủ lo lắng về chiến thắng của bà Lam và xu hướng thân Trung Quốc của bà. Họ nghi ngờ về sự can thiệp ngày càng tăng của Trung Quốc tại Hồng Kông và sợ mất đi chính sách một quốc gia hai hệ thống của người Anh trước đây. Một chính sách đã giúp Hồng Kông bảo đảm quyền tự do rộng khắp. Hôm Chủ nhật, bà Lam nói rằng Hồng Kông đang bị chia rẽ khá nghiêm trọng và tích tụ rất nhiều sự bất mãn. Bà nói ưu tiên của bà là hàn gắn sự chia rẽ. Các nhà phân tích chính trị nói rằng bà Lam cũng phải tìm cách khôi phục nền kinh tế Hồng Kông và giải quyết những bất bình đẳng xã hội đang ngày càng gia tăng. Anh Joshua Wong, một nhà hoạt động sinh viên nổi tiếng, cho biết chiến thắng của bà Lam là cơn ác mộng của Hồng Kông. Anh Wong là một trong những nhà lãnh đạo các cuộc biểu tình sinh viên năm 2014 đòi một nền dân chủ toàn diện. Anh nói rằng về mặt lý thuyết, đặc khu trưởng là cầu nối giữa chính quyền trung ương với người dân Hồng Kông, nhưng bà Lam sẽ là một cây cầu bị nghiêng lệch. Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ hôm thứ Bảy cho hay một cuộc không kích chống khủng bố của Mỹ hồi đầu tháng này tại Afghanistan đã giết chết một thủ lĩnh Al-Qaeda, chịu trách nhiệm về cuộc tấn công chết chóc vào khách sạn ở Islamabad năm 2008 và cuộc tấn công năm 2009 vào xe buýt chở đội bóng gậy của Sri Lanka. Với việc khẳng định về cái chết của Kari Yassin, các quan chức của Mỹ cho biết Yassin là một kẻ khủng bố cấp cao có xuất thân từ Balochistan, Pakistan. Hắn có quan hệ với nhóm Tehrik-i-Taliban và đã lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công khủng bố của Al-Qaeda. Cuộc không kích dẫn tới cái chết của hắn đã được tiến hành vào ngày 19 tháng 3 ở tỉnh Paktika, Afghanistan. Các quan chức cho biết Yassin đã lên kế hoạch cho vụ đánh bom khách sạn Marriott ở Islamabad vào ngày 20 tháng 9 năm 2008, giết hàng chục người. Vụ tấn công xe buýt ở thành phố Lahore của Pakistan đã làm chết 6 cảnh sát Pakistan và 2 thường dân, đồng thời làm 6 thành viên của đội bóng gậy Sri Lanka bị thương. Các quan chức Mỹ thừa nhận liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo đã thực hiện một cuộc không kích mà theo các nhân chứng đã giết chết hơn 100 thường dân trong trận chiến tái chiếm thành phố Mosul từ tay các phần tử nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, hôm Chủ nhật, một số thường dân nói một quả bom gắn vào xe tải lớn do nhà nước Hồi giáo kích nổ trong khu vực có thể đã gây ra ít nhất một số thương vong trong các tòa nhà. Rất khó xác minh tính chính xác về những gì đã xảy ra ở thành phố Mosul trong những ngày gần đây. Trong một tuyên bố, liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống IS nói rằng họ đã mở một cuộc đánh giá chính thức đáng tin cậy về con số thương vong của thường dân đối với cáo buộc rằng các cuộc không kích gần đây của liên minh đã giết hơn 100 thường dân trong khu phố Jdide của thành phố Mosul. Trước khi có một tuyên bố hôm thứ Bảy, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Miền Trung Hoa Kỳ là ông John Thomas nói với New York Times rằng quân đội Mỹ không chắc liệu một vụ nổ ở Tây Mosul là do một cuộc không kích của Mỹ hay của Liên minh gây ra, hay do bom hoặc mìn bẫy của IS gài. Thiếu tướng Man Al-Shadi, chỉ huy lực lượng đặc biệt của Iraq, nói với Times rằng binh lính của ông đã đề nghị liên quân tiến hành không kích để đối phó với những kẻ bắn tỉa ở trên mái nhà của ba ngôi nhà ở khu Jdide trong thành phố Mosul. Tuy nhiên, ông nói các lực lượng của ông không biết là đã có đông đảo thường dân ở dưới tầng hầm của các ngôi nhà này. Các máy bay chiến đấu của chính phủ Syria và đồng minh Nga đã không kích các mục tiêu là phiến quân trên khắp cả nước hôm thứ Bảy, giết chết nhiều người, trong đó có các tù nhân tại một nhà tù của phụ nữ do phiến quân kiểm soát ở thành phố miền Tây Bắc Idlib. Đến thứ Bảy, vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về cuộc oanh tạc vào nhà tù trong đêm. Tuy nhiên, những người theo dõi thuộc Đài Quan sát Nhân quyền Syria nói số người thiệt mạng ở nhà tù gồm 16 tù nhân và nhân viên nhà tù. Ngoài ra, theo các nhà theo dõi, các lực lượng của chính phủ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm của phiến quân ở phía đông Damascus, nơi có ít nhất 16 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương ở thị trấn Hamoria. Đợt tấn công của chính phủ được mô tả là một trong những trận đánh ác liệt nhất trong vài tuần qua, diễn ra chỉ vài ngày sau khi phiến quân muốn lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã tấn công bất ngờ vào Damascus bằng cách đào các đường hầm để xâm nhập vào thủ đô. Hàng ngàn người Nga đã xuống đường trên khắp cả nước hôm Chủ nhật để phản đối tham nhũng và yêu cầu Thủ tướng Dmitry Medvedev từ chức. Cuộc tuần hành này do lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny kêu gọi. Có tin là ông Navalny đã bị tạm giữ ở Moscow khi ông đang trên đường tới một cuộc biểu tình. Các cuộc biểu tình này dường như là cuộc xuống đường có sự phối hợp lớn nhất kể từ những cuộc biểu tình lớn hồi năm 2011-2012, tiếp sau cuộc bầu cử quốc hội bị cáo buộc là có gian lận. Tính đến buổi trưa ở Moscow, truyền thông của nhà nước không đưa tin về các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, các trang tin tức và truyền thông xã hội đã đưa tin về các cuộc biểu tình ở các thành phố từ Vladivostok ở phía đông cho đến Yekaterinburg ở vùng Ural. Có tin là hàng chục người đã bị bắt giữ ở Vladivostok. Ông Navalny đã kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình sau khi đưa ra một báo cáo chi tiết hồi đầu tháng này cáo buộc ông Medvedev đã tích lũy nhiều biệt thự, du thuyền và trang trại nho thông qua một mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận trá hình. Báo cáo này đã có 11 triệu lượt xem trên YouTube. Những người biểu tình dự định sẽ tổ chức các cuộc meeting không có giấy phép ở Moscow và St. Petersburg trong thời gian còn lại trong ngày. Ông Navalny nói trên trang web chính thức của mình rằng 99 thành phố Nga đã dự định tổ chức biểu tình, nhưng ở 72 thành phố trong số đó, các chính quyền địa phương đã không cấp phép.
Vừa rồi là bản tin quốc tế với Anton. Bây giờ mời quý vị theo dõi bài tường trình của thông tín viên VOA Brian Padden từ Seoul về tinh thần bài Trung Quốc đang gia tăng ở Hàn Quốc.
Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy tinh thần chống Trung Quốc đang tăng cao ở Nam Triều Tiên sau khi Bắc Kinh áp dụng các biện pháp kinh tế để trả đũa quyết định của Seoul triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ. Từ Seoul, thông tín viên Brian Padden gửi về bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu triển khai hệ thống lá chắn tên lửa tiên tiến gọi tắt là THAAD ở Nam Triều Tiên bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Theo dự liệu, hệ thống phòng thủ tên lửa này sẽ đi vào hoạt động nội trong tháng tới. Seoul và Washington nói rằng hệ thống THAAD là cần thiết để phòng vệ trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo ngày càng tăng của Bắc Hàn. Trung Quốc nói đó là một hành động leo thang khiêu khích quân sự trong khu vực và Bắc Kinh lo ngại rằng hệ thống radar rất mạnh của THAAD có thể được sử dụng để chống cả Trung Quốc và các nước khác quanh đó. Tin nói Bắc Kinh trả đũa việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD bằng các biện pháp hạn chế hoạt động của một số doanh nghiệp Hàn Quốc ở Trung Quốc và hạn chế nhập khẩu từ Nam Hàn, đồng thời giảm số du khách Trung Quốc đến Nam Triều Tiên. Seoul hồi đầu tuần này đã khiếu nại với Tổ chức Thương mại Thế giới, tức WTO, rằng Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, vi phạm các thỏa thuận thương mại vì chuyện lá chắn tên lửa THAAD. Bắc Kinh không thừa nhận đã áp dụng bất cứ biện pháp giới hạn kinh tế nào mới. Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul hôm thứ Hai công bố kết quả một cuộc khảo sát về mức độ ủng hộ của người dân Nam Hàn đối với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Bắc Hàn, căn cứ vào một cuộc khảo sát có sự tham gia của 1.000 đối tượng trên toàn quốc. Kết quả cuộc thăm dò tháng 3 năm 2017 của Viện ASEAN cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Trung Quốc giảm xuống còn 3,21 điểm trên thang điểm từ 1 tới 10, với 10 là mức cao nhất. Bà Kim Ji-yoon, một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN và là đồng tác giả cuộc khảo sát, nói:
Thật bất ngờ là tỷ lệ ủng hộ Trung Quốc xuống thấp hơn Nhật Bản. Nhật Bản được 3,33 điểm.
Trong các cuộc thăm dò trước đây, tỷ lệ ủng hộ Nhật Bản thấp hơn Trung Quốc rất nhiều vì nỗi uất hận chưa nguôi của người Hàn Quốc về những tội ác do quân phiệt Nhật gây ra khi xâm lăng bán đảo Triều Tiên, kể cả việc cưỡng bức hàng ngàn phụ nữ Á Châu phục dịch binh lính Nhật Bản ở các nhà thổ trong Thế chiến thứ hai. Tỷ lệ ủng hộ Nhật Bản vẫn không thay đổi, nhưng tỷ lệ ủng hộ Trung Quốc rất mạnh, từ mức cao 5 điểm vào năm 2015, khi Tổng thống Park Geun-hye đứng cạnh Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc diễu hành ở Bắc Kinh, đánh dấu kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc thăm dò cho thấy tinh thần bài Trung Quốc tăng cao vì nhận thức rằng Bắc Kinh dùng áp lực kinh tế để can thiệp vào vấn đề an ninh quốc gia của Nam Triều Tiên. Tỷ lệ phản đối Thái Át cũng giảm từ 46% vào tháng 11 xuống còn 38% trong tháng 3. Cuộc khảo sát cho thấy ngay cả những người Nam Hàn chống triển khai hệ thống Thái Át cũng bất bình trước điều mà họ cho là mối đe dọa đối với chủ quyền của Hàn Quốc từ Trung Quốc. Bà Kim của Viện Nghiên cứu ASEAN nói:
Bất kể quan điểm và thái độ đối với việc triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc đã đánh mất rất nhiều sự ủng hộ của công chúng Hàn Quốc.
Bà Kim nhận định rằng mức độ ủng hộ của công chúng đối với việc triển khai lá chắn phi đạn THAAD trên bán đảo Triều Tiên tăng có thể khiến một số ứng cử viên tổng thống cấp tiến, những người trước đó chống đối hệ thống phòng thủ phi đạn gây nhiều tranh cãi này, phải cân nhắc lại lập trường của họ. Điều không có gì đáng ngạc nhiên là Bắc Triều Tiên đứng cuối danh sách được ủng hộ với 2,17 điểm, trong bối cảnh chính phủ của ông Kim Jong-un tiếp tục những hành động đe dọa và gây hấn trong năm qua với nhiều vụ phóng tên lửa và thử nghiệm hạt nhân. Hoa Kỳ, đồng minh quân sự quan trọng nhất của Hàn Quốc, nhận được mức ủng hộ cao nhất với 5,71 điểm, so ra thấp hơn mức 5,77 điểm hồi tháng 1 trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Cuộc thăm dò cho thấy Nam Triều Tiên tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ liên minh với Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại ban đầu về những phát biểu trong quá trình vận động tranh cử của ông Trump rằng Nam Hàn chưa đóng góp thỏa đáng cho chi phí phòng thủ chung và đe dọa rút quân đội Mỹ ra khỏi Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong số người trả lời khảo sát từ 40 tuổi trở xuống, tỷ lệ ủng hộ Mỹ đã giảm đáng kể. Điều đó là dấu hiệu cho thấy sự khởi đầu của chiều hướng đi xuống mà theo bà Kim là rất đáng quan tâm.
Sau đây là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng gửi cho VOA từ Việt Nam.
Một vài tuần nay, dư luận trong nước lại bàn tán xôn xao về câu chuyện liên quan tới bà Trần Vũ Quỳnh Anh, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa. Cách đây 6 tháng, khi báo chí Lệ Dân đăng tải những thông tin nhạy cảm rằng hot girl sở hữu nhiều tài sản khủng này là bồ nhí của bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, Trịnh Văn Chiến, và đã có con riêng với ông ta, cả bí thư lẫn phó bí thư thường trực tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đều công khai lên tiếng bác bỏ. Thậm chí, tỉnh ủy Thanh Hóa còn gửi công văn lên Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị xử lý những thông tin sai sự thật về bí thư tỉnh ủy trên các blog, mạng xã hội phản động. Tuy nhiên, lần này câu chuyện về bà Quỳnh Anh lại được báo chí Lệ Đảng khơi mào. Một loạt tờ báo đã đưa tin về sự thăng tiến quá thần tốc chỉ có thần tiên mới làm được của người đẹp xứ Thanh. Thiên hạ thì kháo nhau rằng việc hot girl Quỳnh Anh bị bêu danh trên báo chí chính thống là dấu hiệu cho thấy không chỉ bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị tấn công, mà quan trọng hơn là thế lực nào đó hậu thuẫn cho ông ta ở Trung ương.
Các nhân vật dính dáng đến câu chuyện bà Quỳnh Anh cùng có chung một đặc điểm. Họ là những kẻ lạm dụng quyền lực và hệ thống hiện hành đã trao cho họ theo cách này hay cách khác. Quyền lực là vấn đề căn cốt nhất trong xã hội loài người. Vì con người về bản chất là một sinh vật chính trị, như Aristotle nói cách nay hơn 2.000 năm. Chính vì vậy, Mức độ thành công của việc giải quyết vấn đề quyền lực trong xã hội quyết định mức độ phát triển của xã hội đó. Ở các quốc gia dân chủ, quyền lực không bị tập trung mà được phân tán trong xã hội. Không một người hay nhóm người nào được phép nắm giữ quyền lực tuyệt đối so với người khác hay nhóm người khác. Quyền lực nhà nước được kiểm soát nhờ định chế tam quyền phân lập và được giám sát bởi các quyền lực khác trong xã hội, báo chí, xã hội dân sự, giáo hội, đảng phái, v.v. Nhờ xử lý tốt vấn đề quyền lực, đặc biệt là việc kiểm soát quyền lực nhà nước, nên nhìn chung các nước dân chủ đều phát triển lành mạnh. Ở các chính thể độc tài thì ngược lại, quyền lực trong xã hội luôn luôn bị thâu tóm vào trong tay một cá nhân hay một nhóm thiểu số, mà ở các quốc gia cộng sản là đảng cộng sản. Các nhà lãnh đạo đảng cộng sản chẳng hạn thường trưng cầu thần chú tăng cường sự lãnh đạo của đảng để biện minh cho việc tập trung quyền lực vào tay mình, kể cả trong lĩnh vực sinh đẻ. Cuối thế kỷ 19, triết gia chính trị người Anh Lord Acton đã đúc kết quyền lực dẫn đến tha hóa, quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối. Những gì diễn ra trong các xã hội cộng sản thế kỷ 20 đã chứng minh cho nhận định đó. Sự tha hóa của quyền lực tuyệt đối trong tay đảng cộng sản khiến các quốc gia cộng sản suy thoái toàn diện, xã hội rối ren và cuối cùng đi đến chỗ sụp đổ. Đó là những gì đã xảy ra ở Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu trước kia và đang diễn ra ở nhóm quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Vụ lùm xùm Trần Vũ Quỳnh Anh, Trịnh Văn Chiến xảy ra cùng thời điểm với vụ thông tin về những tài sản khủng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ bị phơi bày trên báo chí nhà nước, hay việc một số quan chức cao cấp bị nêu đích danh trong vụ bê bối mobile phone mua AVG của anh em nhà Phạm Nhật Vũ, Phạm Nhật Vượng. Hội nghị Trung ương năm khóa 12 đang tới gần, vì thế không khó để nhận ra đây là những màn so đấu giữa các phe phái trong đảng trước thềm một hội nghị mà người ta dự đoán là sẽ chú trọng đến vấn đề nhân sự cấp cao. Khi các quyền lực nhà nước là lập pháp, hành pháp và tư pháp đều nằm trong tay đảng Cộng sản và các quyền lực xã hội khác thì bị họ thao túng, khống chế hoặc vô hiệu hóa. Việc quyền lực nhà nước bị lạm dụng là kết cục tất yếu. Dĩ nhiên, những kẻ lạm dụng quyền lực kia hầu như 100% là đảng viên Cộng sản. Trong bối cảnh đó, sự đấu đá giữa các phe nhóm trong đảng thể hiện qua các vụ lùm xùm vừa nêu gần như là cơ chế hữu hiệu nhất để kiểm soát quyền lực trong tay họ. Tuy nhiên, như chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng hồn nhiên thừa nhận là chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta. Các cuộc so găng giữa các phe phái trên đấu trường chính trị nhiều lắm cũng chỉ dẫn tới kết cục trâu bò húc nhau, ruồi mũi chết. Các đấu sĩ luôn quán triệt tinh thần đánh chuột đừng để vỡ bình mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên nhắc nhở. Nguyễn Việt Tiến bị mất chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nhưng kẻ che chắn cho ông ta là Nông Đức Mạnh vẫn an vị trên chiếc ghế Tổng Bí thư. Gã đầu bạc Nguyễn Đức Kiên phải lãnh án 30 năm tù, nhưng ông trùm đứng sau lưng ông là đồng chí X vẫn bình an vô sự. Hà Văn Thắm bị bắt và đối mặt với bản án lên tới 30 năm tù, nhưng quan thầy của anh là Nguyễn Sinh Hùng chỉ chịu rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội khi hết nhiệm kỳ. Trịnh Xuân Thanh bị truy nã rồi truy tố ra tòa, nhưng trong số những kẻ đỡ đầu cho ông ta chỉ có Vũ Huy Hoàng là bị cách cái chức danh nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội ngày 17 tháng 10 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ví von là để kiểm soát quyền lực thì phải nhốt quyền lực vào trong lòng cơ chế, pháp luật. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, dân chủ gấp triệu lần tư bản, Đảng Cộng sản vừa là hiện thân của quyền lực, vừa là hiện thân của pháp luật. Vì vậy, câu nói đó nếu không phải là trò lừa bịp thì cũng thể hiện sự hoang tưởng điển hình của quyền lực. Với quyền lực gần như không bị kiểm soát, giới công bộc cộng sản sẵn sàng dẫm đạp lên thứ pháp luật do chính họ đặt ra để vơ vét của cải, mồ hôi xương máu của nhân dân. Và cho dù xung đột giữa các băng nhóm hành nghề cướp bóc là điều không tránh khỏi, họ cũng luôn nêu cao ý thức giữ bình để tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình. Nhiệm vụ của chúng ta vì thế là sử dụng ánh sáng của lương tri và trách nhiệm để soi rọi mọi góc khuất của các cuộc tỉ thí giữa các đấu sĩ trong cái lòng mà Ngài Tổng Bí thư khả kính kia tưởng tượng ra, không phải là để ủng hộ phe này hay phe nọ, mà để giúp quần chúng nhân dân nhận ra bản chất buôn dân bán nước của họ, hầu góp phần thúc đẩy sự ruẩn mục của hệ thống cũng như quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong bộ máy.
Bài viết của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng có học vấn đại học là một yếu tố quan trọng để thành công. Điều này liệu có đúng? Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Học đại học là giấc mơ đối với nhiều thế hệ nam nữ trên toàn thế giới. Nhiều người xem học vấn giáo dục đại học là một bước đi quan trọng trên con đường dẫn đến thành công. Hầu hết các công việc được trả lương cao đều đòi hỏi bằng đại học, và cha mẹ thường bắt đầu tiết kiệm cho con đi học đại học từ khi con còn nhỏ. Nhưng liệu học vấn đại học có cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người đều như nhau? Mọi người lâu nay vẫn nói đại học có khả năng sang bằng rất lớn, nghĩa là nó mang lại các cơ hội thành công như nhau cho các sinh viên có xuất thân rất khác nhau. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 2 năm 2017 ủng hộ nhận định này. Nghiên cứu này của một chương trình có tên Dự án Cơ hội Bình đẳng. Nó được Đại học Stanford và các trường hàng đầu khác ở Hoa Kỳ thực hiện. Trong cuộc nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ thuế của khoảng 30 triệu sinh viên đại học Mỹ và gia đình của họ. Các hồ sơ thuế này là của thời gian từ năm 1999 đến năm 2013. Các nhà nghiên cứu sau đó so sánh thu nhập của các gia đình trước khi con họ học đại học với thu nhập của các sinh viên riêng rẽ khoảng 10 năm sau khi họ học xong. Kết quả nghiên cứu có lẽ không gây ngạc nhiên với một số người. Ví dụ, nó cho thấy bằng của nhiều trường trong nhóm Ivy League hoặc các trường học đỉnh cao khác giúp ích rất nhiều cho các sinh viên xuất thân từ các gia đình có thu nhập thấp. Ivy League là thuật ngữ chỉ 8 trường đại học tư ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Nhiều người xếp 8 trường này nằm trong số những trường tốt nhất để học đại học trên thế giới. Hai trong số 8 trường này là Đại học Columbia và Đại học Cornell ở bang New York. Những trường khác là Đại học Brown ở bang Rhode Island, Đại học Dartmouth ở bang New Hampshire, Đại học Harvard ở Massachusetts, Đại học Pennsylvania, Đại học Princeton ở New Jersey và Đại học Yale ở Connecticut. Nghiên cứu cho thấy sau này trong cuộc đời của họ, khoảng 60% sinh viên có thu nhập thấp nhất tại các trường thuộc Ivy League đã kiếm được tiền nhiều tương tự các sinh viên xuất thân từ các gia đình có thu nhập cao nhất. Nhưng chi phí học tập tốn kém và mức độ cạnh tranh cao để vào học trong một trong những ngôi trường này có thể là một rào cản đối với nhiều sinh viên. Ông Niklas Flamand nói điều thú vị hơn là những gì mà các trường đại học ít tiếng tăm hơn có thể làm được. Ông là nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ về kinh tế tại Stanford. Ông Flamand nói, cuộc nghiên cứu đã xác định được 10 trường đại học ít cạnh tranh hơn, cũng đã giúp rất nhiều sinh viên thoát nghèo. Trường đại học bang New York tại Stony Brook là một ví dụ. 50% sinh viên của Stony Brook xuất thân từ nhóm có thu nhập thấp nhất đã bước vào nhóm có thu nhập cao nhất sau khi tốt nghiệp một thời gian. Ông Flamand nói, điều này chứng tỏ rằng bất kỳ trường đại học nào cũng có thể là công cụ để thành công. Ông phát biểu, từ góc nhìn xã hội, các trường học này thực sự đóng góp cho sự vận động kinh tế theo nghĩa là chúng vừa tiếp nhận một lượng lớn sinh viên có thu nhập thấp, vừa mang lại những kết quả tuyệt vời cho những sinh viên có thu nhập thấp. Tuy nhiên, có những vấn đề khác cần xem xét. Cuộc nghiên cứu lưu ý rằng các trường Ivy League và các trường hàng đầu khác không mấy khi nhận vào học các sinh viên xuất thân từ các gia đình có thu nhập thấp. Tính trung bình, một người trẻ tuổi với nền tảng gia đình thuộc nhóm có thu nhập cao nhất có xác suất nhập học các trường này cao hơn tới 77% so với người có nền tảng gia đình thuộc nhóm thu nhập thấp nhất. Ngoài ra, tuy học vấn đại học có thể giúp hầu hết mọi người, những sinh viên có thu nhập cao hơn vẫn có lợi thế. Đó là ý kiến của ông Dirk Witteveen, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trung tâm sau đại học thuộc Đại học thành phố New York. Hồi tháng 2, tạp chí Social Forces đã công bố bản báo cáo của ông về nghiên cứu các sinh viên tốt nghiệp đại học và thu nhập của họ. Ông Witteveen đã nghiên cứu thông tin từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ về tất cả các sinh viên theo học tại các trường đại học Mỹ vào năm 1993 và 2008. Ông không so sánh các trường hoặc chương trình cấp bằng khác nhau. Thay vào đó, ông Witteveen so sánh thu nhập của tất cả các sinh viên ở thời điểm 10 năm sau khi họ tốt nghiệp. Ông thấy rằng các sinh viên sinh ra trong các gia đình có thu nhập cao nhất sau khi học đại học vẫn kiếm tiền nhiều hơn bất cứ ai khác ít nhất là 2%. Ông Witteveen nói rằng đó là vì những người từ các gia đình giàu có nhiều mối quan hệ hơn và điều đó có thể giúp ích cho con họ. Ông nói, một số gia đình có những quan hệ trong các ngành nghề chuyên nghiệp có thể dẫn đến công việc đầu tiên thật tốt hoặc lần đi thực tập đầu tiên tuyệt vời. Nói chung điều này có nghĩa tầng lớp hay giai cấp là khái niệm rộng hơn nhiều, chứ không chỉ là số tiền mà các bậc cha mẹ kiếm được hoặc tài sản mà họ có. Ông Witteveen cho rằng hầu như không có mức độ học vấn nào có thể thay thế những mối quan hệ đặc biệt này. Các trường đại học có thể giúp sinh viên có thu nhập thấp hơn bằng cách làm nhiều hơn để kết nối họ với những sinh viên đã tốt nghiệp thành đạt. Ngoài ra, các chương trình giảng dạy các kỹ năng như xây dựng mạng lưới cần phải trở thành một phần việc các trường đại học chuẩn bị cho sinh viên về thế giới thực. Nhưng một số người sẽ lập luận đại học không phải là con đường duy nhất để thành công. Ông Nicholas Wyman là người đứng đầu của Viện Kỹ năng và Đổi mới nơi làm việc. Tổ chức của ông giúp các tổ chức khác và các nhà giáo dục về đào tạo nghề cho nhân viên. Ông Wyman lập luận rằng vẫn có nhiều công việc được trả lương cao mà không đòi hỏi bằng đại học, trong đó có các công việc ngành chế tạo và các lĩnh vực kỹ thuật cao khác. Ông nói, không có gì bảo đảm cho một công việc, đại học chắc chắn là một con đường cho một số người, và không nghi ngờ gì nó rất thành công đối với nhiều người. Nhưng đối với một số người, lại có những lựa chọn khác. Nhiều trường trung học Hoa Kỳ đã từng có các lớp về sửa chữa ô tô và các máy móc khác, nhưng theo năm tháng, những chương trình như vậy ngày càng trở nên ít phổ biến hơn. Ông Wyman nói đó là vì nhiều người Mỹ không muốn con họ làm việc tay chân. Ông khuyến nghị rằng các bậc cha mẹ nên ủng hộ việc các học sinh quan tâm đến các lĩnh vực này để giữ cho các công việc ngành chế tạo không rời khỏi nước Mỹ. Và với chi phí học đại học tăng lên, ông Wyman nói rằng những người trẻ tuổi có thể đạt được sự thành công mà họ đang tìm kiếm với chi phí thấp hơn nhiều. Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 6 tháng 3, Bắc Triều Tiên đã bắn 4 phi đạn đạn đạo bay khoảng 100.000 km. 3 trong số này rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, theo các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là đợt phóng thử nghiệm phi đạn thuộc nhiều tầm bắn khác nhau mới nhất trong những tháng gần đây. Để đối phó với mối đe dọa đang diễn tiến đến từ Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2016 đã cam kết triển khai hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD tới Hàn Quốc. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, gọi tắt là PACOM, gần đây đã triển khai những cấu phần đầu tiên của THAAD. Các quan chức của PACOM nói rằng chiến dịch thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo đang tăng tốc của Bắc Triều Tiên, đe dọa tới hòa bình và an ninh và vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Họ nói thêm rằng việc triển khai THAAD góp phần vào một hệ thống phòng thủ phi đạn nhiều tầng, qua đó tăng cường khả năng phòng thủ phi đạn của Liên minh chống lại những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Các hành động khiêu khích tiếp diễn của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả việc phóng nhiều phi đạn, chỉ càng khẳng định sự thận trọng trong quyết định của Liên minh triển khai THAAD tới Hàn Quốc vào năm ngoái, Đô đốc Hải quân và Tư lệnh PACOM Harry Harris nói. Chúng tôi kiên quyết tôn trọng cam kết liên minh của mình với Hàn Quốc và sẵn sàng bảo vệ hai nước chúng ta, quê hương Mỹ và các đồng minh của chúng tôi. Các quan chức của PACOM cho biết THAAD chỉ đơn thuần là một hệ thống phòng thủ và không đề ra mối đe dọa nào đối với các nước khác trong khu vực. Nó được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt những phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong hoặc ngoài khí quyển trong giai đoạn cuối của hành trình bay. Các lực lượng quân đội hỗn hợp của PACOM vẫn cảnh giác khi đối mặt với những mối đe dọa và khiêu khích phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên và quyết hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để duy trì an ninh trong khu vực.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị.